làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ 4 là chuyển hóa trong tập quán. Nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể không có trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trước khi tiếp tục nói về tập quán thờ phượng Chúa trong giờ tĩnh nguyện, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài là muôn nhu cầu tôi qua tiếng hát Hồng Yến.
Chúa tôi, Chúa con.
Kỳ trước, chúng ta đã nêu lên một số nhận định về giờ tĩnh nguyện, nhấn mạnh rằng tập quán thờ phượng Chúa cá nhân qua giờ tĩnh nguyện là nền tảng cho tất cả các tập quán Cơ Đốc khác. Nếu giờ tĩnh nguyện riêng với Chúa của Cơ Đốc nhân không tươi mới mỗi ngày, thì tất cả các sinh hoạt Cơ Đốc khác sẽ giảm nhiều tác dụng vì thiếu sức sống từ mối tương giao với Chúa. Chúng ta cũng đã lưu ý rằng giữ giờ tĩnh nguyện là tập quán vừa khó hình thành, vừa khó duy trì hơn hết trong đời sống tín nhân, nhất là trong bối cảnh xã hội hậu hiện đại. Chúng ta đã nhắc đến giờ tĩnh nguyện của Chúa Giê-xu vào sáng sớm ở nơi thanh vắng, nhắc đến thái độ chuyên chú nghe lời Chúa của Mary trong Luca chương 10. Chúng ta cũng đã nói đến nguyên tắc gặp Chúa được phát biểu trong Jeremy chương 29 câu 13. Các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Trên hết những điều này là sự kiện chính Chúa muốn chúng ta thường xuyên nối kết gắn bó với Ngài. Chúng ta biết điều này là qua những lời Chúa đoan chắc rằng Ngài không lìa bỏ chúng ta, không để chúng ta mồ côi, mà đến cùng chúng ta, ở với chúng ta, ở trong chúng ta, qua thân vị Đức Thánh Linh và qua lời Ngài. Như chúng ta có thể tìm thấy trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 3, câu 16 đến câu 18, câu 26 và Thư Hy Bá chương 13, câu 5 phần B. Ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản môn đệ đến với Chúa, vì nó không bao giờ muốn chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Một khi chúng ta đã ở trong sự hiện diện của Chúa, ma quỷ thúc thủ, khó có thể tấn công hay cám dỗ chúng ta phạm tội. Chính vì thế, chúng sẽ sử dụng mọi phương tiện trong tay để ngăn cản bước chân chúng ta đến với Chúa trong giờ tĩnh nguyện. Chúng sẽ sử dụng đồng minh hữu hiệu nhất là bản ngã cũ trong chúng ta với đủ mọi thứ tham dục, lười biếng, bê trễ, cầu thả, là kẻ thù của cuộc sống kỷ luật. Chúng sẽ dùng cả một hệ thống chằng chịt trong nền văn minh văn hóa nhân loại với mọi khuynh hướng, mọi quan điểm, mọi tư tưởng, mọi triết thuyết trần gian để khiến chúng ta sao lãng lời Chúa, nghi ngờ lời Chúa, không muốn thực hành lời Chúa. Giữ giờ tĩnh nguyện là một quyết tâm của ý chí dựa trên đức tin, nhưng không phải là không có xúc cảm. Tất cả mọi mối quan hệ đều liên quan đến xúc cảm, cho nên tương giao của chúng ta với Chúa cũng vậy. Không lưu tâm đến xúc cảm sẽ khiến chúng ta thấy bị ngăn chia, xa cách với người như thế nào, thì thiếu xúc cảm cũng làm chúng ta như thấy mình xa cách với Chúa như vậy. Nếu muốn tăng trưởng trong nhận thức tâm linh, chúng ta cần hiểu rõ vai trò quan trọng của xúc cảm, vì qua đó chúng ta có thể cảm nhận mạnh mẽ tình thương của Đức Chúa Trời và lòng yêu mến lời Ngài cũng sẽ trở nên hiện thực trong những lúc đến với Chúa trong giờ tĩnh nguyện. Ngày nay, với nhiều khuynh hướng khác nhau trong các giáo hội, đề cập đến khía cạnh xúc cảm dễ gây nên tranh luận. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta nói về xúc cảm giữa vòng các tín hữu, thì việc này cũng tạo nên xúc cảm. Một số hãnh diện vì chế ngự được xúc cảm, trong khi những người khác lại coi việc biểu lộ được xúc cảm là dấu hiệu của người yêu mến Chúa. Chúng ta cần cảnh giác với cả hai khuynh hướng này. Biểu lộ xúc cảm tôn giáo không có nghĩa là chúng ta luôn luôn phải cố ý trình diễn xúc cảm của mình để tự khẳng định hay tỏ ra là thiêng liêng, hay dựa vào mức độ xúc cảm xuất hiện để đánh giá hành vi tôn giáo. Thí dụ như khi chúng ta cầu nguyện, không nhất thiết là phải có nước mắt mới là cầu nguyện chân thành tha thiết. Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta cho dù có nước mắt hay không, và Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện nếu chúng ta cầu xin với đức tin và theo ý muốn Chúa. Một khi đã xác định vị trí của xúc cảm như thế, chúng ta có thể yên tâm để cho xúc cảm của chúng ta tham dự và thể hiện một cách tự nhiên vào trong sinh hoạt tâm linh, vào trong mọi mối tương giao với anh chị em trong đức tin hay trong tương giao với Chúa. Trong Kinh Thánh cũng như trong lịch sử hội thánh, chúng ta thấy rất nhiều gương chứng của các thánh nhân, của các tiên tri như Eli, Jeremy, Jonah, Habakkuk và nhiều nhân vật Kinh Thánh khác cũng đều bày tỏ xúc cảm liên quan đến đức tin nơi Chúa trong nhiều tình huống khác nhau. Dù xúc cảm không giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực thuộc linh, nhưng nó khơi dậy và gia tăng mạnh mẽ các mối tương giao, làm hăng hái phấn chấn tinh thần. Khi cảm thấy hứng khởi thích thú, người ta mới muốn tham gia vào các sinh hoạt tâm linh, như các sinh hoạt nhóm nhỏ, các buổi cầu nguyện hàng tuần, vân vân. Xúc cảm của chúng ta không chỉ thuần túy là phản ứng của tâm hồn, nhưng mang nhiều ý nghĩa thâm sâu khác. Tác giả Thi Thiên 42 khởi đầu bằng câu: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Rồi ông viết tiếp trong câu 5 và câu 11: Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Thể hiện rõ nhất sự xuất hiện của xúc cảm. Ngày nay, chúng ta thường chỉ thấy tâm trạng ngã lòng của mình, nhưng tác giả Thi Thiên 42 trái lại biết rõ linh hồn mình sờn ngã và bồn chồn vì mong ước, vì khao khát Chúa, mong ước có được tương giao tươi mới với Ngài. Nói như vậy không có nghĩa là những xúc cảm mạnh sẽ bảo đảm rằng Đức Thánh Linh đang vận hành. Satan có thể tạo ra những cảm xúc giả tương tự, gọi là thần cảm giả mạo, vì Satan là chuyên viên giả mạo. Chúng ta phân biệt được cảm mến thiêng liêng có chân thật hay không là nhờ lòng yêu mến Chúa. Lòng yêu mến Chúa không chỉ thể hiện trong xúc cảm, mà còn xuất phát từ cuộc sống công chính, thánh khiết, vâng lời, trung tín, mực thước, tiết độ khôn ngoan. Ai cũng có những lúc ngã lòng. Ngã lòng là một xúc cảm. Là môn đệ Chúa, chúng ta cần phải đáp ứng với tâm trạng ngã lòng như thế nào? Khi ngã lòng, chúng ta sẽ buông bỏ hết hay sẽ chạy đến với Chúa tìm kiếm sự an ủi, nâng đỡ của Chúa qua lời Ngài? Cuộc sống là môn đệ Chúa không phải là cuộc sống vô cảm, nhưng là cuộc sống tinh tế, nhạy cảm với lời Chúa, nhạy cảm với hiểm họa của cám dỗ và tội lỗi, nhạy cảm với nhu cầu cả thể xác lẫn tâm linh của mình và của người khác. Sau khi Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần, chỉ cần một thoáng nhìn ánh mắt Chúa đủ khiến ông đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Đó là Luca chương 22, câu 61-62, so sánh với Ma-thi-ơ chương 26, câu 75. Sau khi phục sinh, Chúa không hề nhắc hay của trách việc Phi-e-rơ chối Chúa. Ngài chỉ hỏi về tình yêu của ông đối với Ngài. Nhưng đến lần hỏi thứ 3, thì răng cho biết Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi ông đến 3 lần. Đó là Phúc Âm Giăng chương 21 câu 17. Phi-e-rơ rất nhạy cảm với Chúa vì lòng yêu mến Chúa chân thật và sâu đậm. Chúa biết rõ điều đó, cho nên trong câu hỏi đầu Chúa bảo rằng: Hỡi Simon con Jona, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Đó là Phúc Âm Giăng chương 21 câu 15. Chi tiết này cho chúng ta thấy rằng Chúa biết lòng chúng ta đối với Chúa và Ngài cũng rất quan tâm đến điều đó. Nếu Chúa rất quan tâm đến tình cảm của chúng ta đối với Ngài, mà chúng ta lại thờ ơ, thì hiển nhiên chúng ta đã rất vô tình. Tuy nhiên khi sống chân thật với lòng mình, không chấn áp cũng không cố tạo xúc cảm, mà mở rộng tâm trí lẫn tâm hồn ra trong mối tương giao thiêng liêng với Chúa, chúng ta sẽ thấy những nguồn suối trong đời sống tâm linh khởi sự tuôn trào. Chúng ta sẽ thấy tình yêu với Chúa đến một cách tự nhiên, nhất là trong những lúc ở riêng với Chúa trong giờ tĩnh nguyện. Bây giờ chúng ta nói đến những thăng trầm trong giờ tĩnh nguyện. Không giống như những tập quán khác trong cuộc sống, tập quán tĩnh nguyện thuộc lĩnh vực tâm linh nhưng phải thể hiện trong sinh hoạt thường nhật. Chúng ta có thể rất ít khi bỏ thói quen ăn sáng, nhưng lại có nhiều lúc không giữ được giờ hẹn với Chúa trong sinh hoạt tĩnh nguyện, hoặc giả vẫn giữ nhưng ngắn ngủi vội vàng. Như đã nói, yếu tố xúc cảm góp phần trong giờ tĩnh nguyện, cho nên những thăng trầm trong giờ tĩnh nguyện không nên là nguyên nhân cho chúng ta mang mặc cảm mắc tội. Là người, tập quán sinh hoạt thường nhật của chúng ta tùy thuộc nhiều yếu tố, thể lý, tinh thần và tâm linh. Những lúc đau ốm, có thể trong nhiều ngày chúng ta khó có thể giữ giờ tĩnh nguyện. Có những thời gian mệt mỏi ngã lòng về phương diện tinh thần khiến chúng ta gác qua một bên sinh hoạt tĩnh nguyện này, và còn vô số tình huống khác trong cuộc sống muôn mặt cũng có thể khiến cho giờ tĩnh nguyện tạm thời bị gián đoạn. Nhưng như thế, không có nghĩa là tương giao của chúng ta với Chúa nhất thiết phải gián đoạn. Tĩnh nguyện đôi lúc cũng giống như sự thờ phượng Chúa trong hội thánh. Có những hoàn cảnh một cơ đốc nhân không thể đến nhà thờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, như đau ốm, phải nhập viện, có khi đi công tác xa đến một nơi không có hội thánh, có khi bị lao tù, có lúc tang chế hay những việc bất thường khác. Ngoài hoàn cảnh, còn có nhiều yếu tố khác chi phối việc giữ giờ tĩnh nguyện liên quan đến khía cạnh ý thức hay tri thức và cá tính, trong đó có cảm xúc như đã đề cập. Chúng ta thường nói đến sự kiện chúng ta tin Chúa hơn là sự kiện biết Chúa. Nhiều người tin Chúa rất lâu nhưng không biết Chúa. Chúa Giê-xu đã đề cập đến thực trạng này được Giăng ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 14 khi Philip xin Chúa Giê-xu chỉ cha cho mình. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 8 đến câu 10. Biết Chúa không chỉ là kiến thức, nhưng là một mối tương giao cá nhân và sinh động. Cho nên cũng như mọi mối tương giao khác, những giờ tĩnh nguyện cũng có khuynh hướng thay đổi lên xuống do hoàn cảnh thay đổi tác động, làm cho tâm trạng đổi thay. Nếu không nhận thức được tính cách này, chúng ta sẽ trông mong lần nào giờ tĩnh nguyện cũng đầy vui vẻ và thỏa nguyện. Mà nếu không được như thế, chúng ta dễ rơi vào tâm trạng buồn bã, chán nản, nghi ngờ. Giờ tĩnh nguyện của môn đệ Chúa phát xuất từ hai nhu cầu tương giao và nhu cầu học hỏi. Thực hành đúng thì cả hai nhu cầu này đều được đáp ứng, nhưng đây là tình huống lý tưởng, vì con người không phải là máy móc hoạt động theo thời biểu đã được lập trình. Trong Ê-sai chương 50 câu 4, Chúa dạy những nguyên tắc quan trọng trong việc ở riêng học hỏi với Chúa qua giờ tĩnh nguyện. Câu Kinh Thánh như sau: Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Đó là Ê-sai chương 50 câu 4. Chúng ta có thể nêu lên một số nhận xét sau đây. Thứ nhất, mỗi buổi sớm mai nói đến thì giờ tĩnh lặng trong nhịp sống đều đặn hàng ngày. Mỗi buổi sáng, chứ không phải là thỉnh thoảng hay lâu lâu mới có một lần. Thứ hai, học với Chúa như học trò, nói đến một tiến trình lâu dài như học trò đến trường, không phải là năm ba bữa, nhưng là nhiều năm, có khi suốt đời. Thứ ba, kết quả thực hành được phát biểu rõ ràng, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Lời nói đây là những lời nhận từ Chúa, được tích lũy, được nghiền ngẫm sau nhiều năm tháng học hỏi với Chúa. Những lời này không những nuôi sống môn đệ Chúa, nhưng cũng trở thành chính sự sống của người theo Chúa. Cho nên khi được chia sẻ ra, những lời đó mang sự sống đến cho người có nhu cầu, đem đến sự an ủi thâm sâu, đem đến sự chữa lành cùng với bình an và hy vọng. Giữ giờ tĩnh nguyện đòi hỏi phải có kế hoạch phù hợp với hoàn cảnh riêng, cũng như cần vận dụng kỷ luật cá nhân, nhưng cũng không nên quên rằng mục tiêu chính của giờ tĩnh nguyện là thông công kết nối với Chúa, và như thế có nghĩa là ít nhiều có sự tham dự của yếu tố xúc cảm. Xúc cảm và ý chí đôi khi không đi chung, nhưng cũng thường hỗ trợ cho nhau. Với xúc cảm hăng hái, quyết tâm được tăng cường mạnh mẽ hơn. Xúc cảm chán nản làm giảm quyết tâm, nhưng chúng ta cần hiểu tình trạng này chỉ là tạm thời, vì xúc cảm rồi sẽ thay đổi. Chính vì thế, để giữ giờ tĩnh nguyện, chúng ta cần có sự hỗ trợ lớn hơn từ hội thánh. Một hội thánh mạnh mẽ không nhất thiết phải là hội thánh đông tín hữu, có đầy đủ các mục vụ, nhưng là hội thánh có các thành viên liên kết chặt chẽ với nhau, cam kết sống chết cho nhau và cho những người chưa được cứu. Một hội thánh mà các thành viên chỉ biết vun quén cho mình mà không thực sự quan tâm đến sứ vụ chứng đạo và truyền giáo là một hội thánh chưa trưởng thành, dù có thể đã thành lập lâu năm. Khi các thành viên gắn bó với nhau thì các sứ vụ chung sẽ được thực hiện tận tình đến nơi đến chốn, dù chỉ trong một phạm vi rất nhỏ cho một số người rất ít. Chúng ta vẫn thường hay nhắc đến câu nói của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 42. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 42. Trong hội thánh, chúng ta cần có những người sẵn sàng làm những công việc gọi là nhỏ đó. Nếu chúng ta coi việc giữ giờ tĩnh nguyện là một bổn phận tôn giáo, thì những thăng trầm trong giờ tĩnh nguyện sẽ làm cho chúng ta dễ có mặc cảm mắc tội. Vì xúc cảm, vì hoàn cảnh, tình trạng thể chất và tinh thần nhiều khi khiến cho chúng ta không giữ được giờ tĩnh nguyện một cách đều đặn. Tuy nhiên, khi chúng ta coi giờ tĩnh nguyện là cơ hội tương giao với Chúa, và nếu các mối tương giao luôn luôn cần tăng trưởng, thì chúng ta sẽ không thấy những thay đổi trong giờ tĩnh nguyện là điều bất thường. Nhận định này giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn để không duy trì giờ tĩnh nguyện chỉ là một tập quán khô cứng. Con người có những cá tính khác nhau, và những cá tính này cũng có ảnh hưởng đến việc giữ giờ tĩnh nguyện. Có người kiên nhẫn chịu khó, khi làm việc gì thường quyết tâm làm cho xong. Có người lại làm tùy hứng, rất hăng hái khi bắt đầu, nhưng thường ít khi hoàn tất. Những người có đầu óc thực dụng, thí dụ như kỹ sư ngành cơ khí hay chuyên viên kế toán, rất giỏi máy móc, rất bén nhạy với các con số, nhưng lại rất khó kiên trì tập trung đối với các sinh hoạt tâm linh. Trong khi đó, người có nghệ sĩ tính, giỏi nghệ thuật, giỏi thơ văn, nhưng thường lại vụng về bừa bãi trong sinh hoạt thường nhật, thì đôi khi lại là những người có những cảm nhận sâu sắc với Chúa trong giờ tĩnh nguyện. Với những cá tính khác nhau như thế, có người giữ giờ tĩnh nguyện đều đặn mỗi ngày không sai sót, nhưng cũng có người chỉ giữ giờ tĩnh nguyện 5-3 lần một tuần. Có người tĩnh nguyện chóng vánh trong năm 10 phút, nhưng cũng có thể để cả giờ suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện. Chúng ta rất khó thiết định một mẫu mực tĩnh nguyện đồng nhất cho mọi người, ngoại trừ nêu lên rằng mối tương giao với Chúa là mục tiêu chính yếu cho đời sống làm môn đệ Chúa, mà tĩnh nguyện là phương thức hay nhất, hữu hiệu nhất, khiến mối tương giao với Chúa mỗi ngày càng thêm sâu sắc hơn. Nếu thấy thỏa lòng và sung sướng trong giờ tĩnh nguyện hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa. Nếu thấy không thỏa lòng, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho lần tới, nhưng không vì thế mà tự lên án. Chúa biết rõ và biết chúng ta chính xác hơn là chúng ta biết mình. Gương mẫu trọn vẹn nhất cho chúng ta trong giờ tĩnh nguyện luôn luôn là gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như Mác mô tả cô đọng và xúc tích. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Đó là phúc âm Mác chương 1 câu 35. Tĩnh nguyện là thì giờ Chúa Giê-xu bước vào trong sự hiện diện với Cha. Đối với chúng ta cũng vậy, đây là giờ hẹn thiêng liêng và phước hạnh. Nếu chúng ta đến với lòng mong đợi, với tinh thần chuẩn bị, chúng ta sẽ có một thì giờ tương giao ngọt ngào với Chúa. Nhưng nếu đến như một thói quen, như một bổn phận, chúng ta sẽ thấy lòng mình lạnh giá. Nếu không đến, chúng ta mất cơ hội gặp mặt Cha. Vua David cảm tác Thi Thiên 16 diễn tả sự hiện diện của Chúa bằng một lời thơ tuyệt diệu bảo rằng: trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó là Thi Thiên 16 câu 11. Chúng ta sẽ mất một phần hay tất cả kinh nghiệm tuyệt diệu trên tùy theo phương cách và thái độ chúng ta giữ giờ tĩnh nguyện.
Chân thế xanh hơn, Giê-xu truyền cho cùng tôi thân thiết. Lúc muôn chim reo hót khi hương đồng về, lạy hoa khúc Chúa ban rồi thành âm mỗi lúc khiến nơi ái tâm trong hoa dòng ca. Với tôi đứng sau khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán chim Chúa đã chuộc tôi. trong chân thế xanh hơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.